Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Power of Moments của Chip Heath và Dan Heath là một cuốn sách phi hư cấu nằm giữa tâm lý học ứng dụng, thiết kế trải nghiệm, quản trị và giáo dục. Trọng tâm của sách là một câu hỏi rất thực tế, vì sao có những trải nghiệm ngắn ngủi lại ở lại trong trí nhớ rất lâu, trong khi nhiều khoảng thời gian dài hơn lại nhanh chóng mờ đi. Hai tác giả cho rằng, các khoảnh khắc đáng nhớ không chỉ là chuyện may rủi. Chúng thường có thể được tạo ra một cách có chủ ý nếu ta hiểu những yếu tố làm cho chúng nổi bật. Sách giới thiệu 4 thành phần chính của khoảnh khắc định hình gồm sự nâng cao, sự khai sáng, niềm tự hào và sự kết nối. Thay vì chỉ bàn lý thuyết, cuốn sách dùng nhiều ví dụ trong khách sạn, trường học thể thao, công việc và đời sống gia đình để chỉ ra cách biến những điểm chạm bình thường thành trải nghiệm có tác động lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoảnh khắc định hình không nhất thiết phải xảy ra tình cờ. Một luận điểm quan trọng của The Power of Moments là nhiều kỷ niệm có sức ảnh hưởng lớn không xuất hiện vì chúng kéo dài lâu mà vì chúng cô đọng ý nghĩa trong một thời điểm rõ rệt. Ta thường nhớ ngày tốt nghiệp, một lời khen đúng lúc, một lần được ai đó tin tưởng hoặc một trải nghiệm dịch vụ rất bất ngờ. Các tác giả gọi đó là những khoảnh khắc định hình. Vì chúng có thể thay đổi cách ta nhìn về bản thân, về người khác hoặc về một tổ chức. Điểm đáng chú ý là sách không xem các khoảnh khắc này như điều chỉ có thể chờ đợi. Ngược lại, nó đề xuất rằng giáo viên, nhà quản lý, phụ huynh, huấn luyện viên và người làm dịch vụ đều có thể thiết kế điều kiện để chúng xảy ra thường xuyên hơn. Cách tiếp cận này khác với thói quen tối ưu hóa mọi thứ cho đều đặn và ít lỗi. Một trải nghiệm chỉ ổn định thường ít được nhớ đến. Một trải nghiệm có điểm nhấn đúng lúc, dù ngắn, lại có thể trở thành câu chuyện mà người tham gia kể lại nhiều năm sau. Thứ hai, sự nâng cao tạo ra điểm nổi bật bằng cách phá vỡ thói quen. Yếu tố đầu tiên mà sách nhấn mạnh là sự nâng cao, tức là cảm giác một khoảnh khắc vượt lên trên dòng chảy bình thường. Điều này thường xảy ra khi một trải nghiệm phá vỡ kịch bản quen thuộc. Trong dịch vụ khách hàng, người ta thường tập trung vào sự đúng chuẩn, nhanh gọn và không gây phiền hà. Nhưng theo Chip Heath và Dan Heath, điều làm khách hàng nhớ lâu thường không phải là mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi, mà là một chi tiết bất ngờ, vui vẻ, hoặc được chăm chút vượt mức thông thường. Ví dụ nổi tiếng gắn với sách là khách sạn Magic Castle ở Los Angeles, nơi một đường dây gọi kem que bên hồ bơi trở thành điểm nhấn, khiến khách nhớ mãi. Bài học ở đây không phải là mọi tổ chức cần sao chép ý tưởng đó. Điều quan trọng hơn là hiểu cơ chế. Khi một trải nghiệm có yếu tố ngạc nhiên, nghi thức, cảm giác đặc biệt hoặc sự chú ý cá nhân, nó tách khỏi nền của những tương tác hàng ngày. Nhờ vậy, ký ức về trải nghiệm trở nên sắc nét hơn và dễ được kể lại hơn. Thứ ba, sự khai sáng giúp con người tự nhìn thấy một sự thật mới bên cạnh cảm xúc tích cực. The Power of Moments nhấn mạnh vai trò của sự khai sáng. Đây là những khoảnh khắc mà một người nhận ra điều gì đó quan trọng về chính mình, về một vấn đề hoặc về hướng đi cần thay đổi. Sách đặc biệt quan tâm đến cách tạo ra sự nhận thức thay vì chỉ truyền đạt lời khuyên. Một lời giải thích trực tiếp đôi khi không đủ sức thay đổi hành vi, vì người nghe có thể phòng thủ hoặc xem đó là ý kiến của người khác. Một trải nghiệm được thiết kế tốt có thể khiến họ tự vấp vào sự thật, tức là tự chứng kiến bằng chứng, tự cảm thấy mâu thuẫn, rồi tự rút ra kết luận. Điều này có giá trị trong giáo dục, quản lý thay đổi, huấn luyện và tư vấn khách hàng. Một bài học đáng nhớ không chỉ cung cấp thông tin mà còn tạo ra một tình huống khiến người học hiểu vì sao thông tin đó quan trọng. Sự khai sáng vì thế không phải là một khoảnh khắc ồn ào. Nó có thể rất yên lặng nhưng tác động mạnh vì nó làm thay đổi khung nhìn bên trong của người trải nghiệm. Thứ tư, niềm tự hào được tạo ra khi thành tựu và lòng can đảm được công nhận. Yếu tố niềm tự hào trong cuốn sách liên quan đến những thời điểm con người cảm thấy mình đã đạt được điều gì đó có ý nghĩa hoặc đã hành động đúng trong một tình huống khó. Các tác giả cho rằng nhiều tổ chức bỏ lỡ cơ hội tạo khoảnh khắc tự hào vì họ xem thành tích là điều sẽ tự nói lên chính nó. Trên thực tế, một bước tiến nếu không được đánh dấu, không được gọi tên hoặc không được chứng kiến bởi người khác, có thể nhanh chóng trôi qua như một việc đã hoàn thành. Khi một trường học tổ chức nghi thức ghi nhận sự trưởng thành, khi một công ty kỷ niệm cột mốc nghề nghiệp, hoặc khi một huấn luyện viên phản hồi đúng lúc về nỗ lực của vận động viên, họ đang giúp người đó lưu giữ cảm giác năng lực và giá trị. Sách không cổ vũ sự khen thưởng hời hợt. Nó nhấn mạnh rằng, niềm tự hào mạnh nhất thường gắn với tiêu chuẩn rõ ràng, sự cố gắng thật và sự công nhận cụ thể. Vì vậy, thiết kế khoảnh khắc tự hào là cách làm cho tiến bộ trở nên hữu hình, chứ không chỉ là một dòng kết quả trong báo cáo. Cuối cùng, Sự kết nối biến trải nghiệm cá nhân thành ký ức chung, yếu tố cuối cùng là sự kết nối, và đây là phần giúp cuốn sách mở rộng từ trải nghiệm cá nhân sang đời sống tập thể. Nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất không chỉ vì chúng thú vị, mà vì ta chia sẻ chúng với người khác. Một buổi lễ, một cuộc trò chuyện sâu, một nghi thức chào đón thành viên mới hoặc một thử thách mà cả nhóm cùng vượt qua đều có thể tạo ra cảm giác thuộc về. Chip Hiss và Dan Hiss cho thấy kết nối không hình thành chỉ bằng việc đặt người ta vào cùng một không gian. Nó cần sự chú ý đến mục đích chung, sự tham gia thật và đôi khi là một mức độ dễ tổn thương vừa đủ để con người nhìn thấy nhau rõ hơn. Điều này có ý nghĩa lớn trong tổ chức và giáo dục. Một nhóm có thể làm việc cạnh nhau trong nhiều tháng, nhưng vẫn rời rạc nếu không có những khoảnh khắc chung được đánh dấu. Ngược lại, một trải nghiệm được thiết kế tốt có thể rút ngắn khoảng cách, tạo niềm tin và trở thành điểm tham chiếu mà cả nhóm nhắc lại khi cần củng cố bản sắc chung. Kết luận, The Power of Moments phù hợp với những người thường phải tạo trải nghiệm cho người khác như nhà quản lý, giáo viên, người làm dịch vụ khách hàng, huấn luyện viên, người thiết kế sản phẩm, người làm thương hiệu và cả phụ huynh. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn lại các điểm chạm quen thuộc rồi hỏi một câu cụ thể hơn, ở đâu có thể tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ. Về mặt trí tuệ, sách cũng hữu ích vì nó giải thích vì sao trí nhớ con người không ghi lại trải nghiệm theo cách trung bình cộng. Ta thường giữ lại đỉnh cảm xúc, đoạn kết, bước ngoặt và những lúc có ý nghĩa xã hội rõ ràng. So với nhiều sách kinh doanh hoặc phát triển cá nhân cùng loại, cuốn này nổi bật ở cách kết hợp tâm lý học, dễ hiểu với các ví dụ ứng dụng đa dạng. Nó không chỉ nói về năng suất, hạnh phúc hay dịch vụ tốt, mà tập trung vào đơn vị nhỏ hơn, đó là khoảnh khắc. Chính trọng tâm này làm cho sách có tính thực hành cao. Người đọc không cần thay đổi toàn bộ hệ thống ngay lập tức, mà có thể bắt đầu bằng việc thiết kế một lễ chào đón, một buổi học đáng nhớ, một lời ghi nhận đúng lúc, hoặc một điểm kết thúc tốt hơn cho trải nghiệm của người khác. Nếu bạn muốn ủng hộ Chip Hiss, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!